Ơn gọi đổi dạng biến hình. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Chúa Giêsu tiết lộ cho các môn đệ ngài sẽ lên Jerusalem, phải bị bắt, bị đánh đòn, giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Đúng là một tin sét đánh. Các môn đệ cảm thấy bàng hoàng, lo sợ cho tương lai. Nhưng 8 ngày sau khi tiết lộ tin sét đánh ấy, Đức Giêsu đã đem nhóm bộ ba là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện, và ngài đã biến hình sáng láng trước mắt các ông. Cảnh tượng này làm các ông hết sức ngạc nhiên và hứng thú, đến nỗi ông Phêrô đề nghị với Chúa để dựng 3 lều ở luôn trên núi, không xuống nữa. Nhưng thực tế là người ta phải xuống núi để còn phải chu toàn bao nhiệm vụ gai góc và nguy hiểm nữa. Phải chăng Đức Giêsu hé mở cho các ông thấy một chút vinh quang để kích thích các ông đi vào con đường khổ giá mà ngài sắp phải trải qua trong những ngày sắp tới? Chúa nhận thấy cần phải nâng đỡ tinh thần của họ, hay một phần trong nhóm của họ được nhìn thấy vinh quang của ngài. Thánh Mắc-thêu dùng một chữ rất trống, trên núi cao. Và theo như Thánh Luca ghi lại thì chúng ta biết Đức Giêsu lên đó để cầu nguyện. Ngài cần phải có sự yên tĩnh. Ngày nay trên núi Tabore có nhà thờ lộng lẫy của các cha dòng Francisco dâng kính Chúa biến hình. Đức Giêsu chọn nhóm bộ ba đi theo, đó là ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Nhóm này được Đức Giêsu lưu ý đặc biệt. Các ông được chứng kiến những việc trọng đại của Chúa. Các ông cũng được mục kích việc xảy ra ở vườn diệt Simani, lúc Đức Giêsu đang trong cơn hấp hối. Riêng ông Gioan còn đứng chứng kiến giờ Chúa hấp hối trên thập giá nữa. Tại trên núi có 2 nhân vật xuất hiện gặp Đức Giêsu, đó là ông Mai Sen và Elia. Mai Sen là nhà lập luật Do Thái dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến. Elia, nhà tiên tri chứ danh, vị tiền hô thứ nhất cho Chúa đến. Các ông hầu chuyện với Chúa Giêsu về cái chết của ngài ở ngoài thành Jerusalem. Có thể nói đó là 2 nhân vật lớn nhất trong lịch sử Israel đến với Đức Giêsu lúc ngài sắp lên đường, bắt đầu cuộc hành trình mạo hiểm đến nơi chưa biết để bảo ngài cứ đi tới. Nhà lập pháp lớn nhất và tiên tri lớn nhất công nhận Đức Giêsu là người họ hằng mơ ước và người họ đã báo trước. Sự xuất hiện của họ là hiệu lệnh cho ngài bước tới. Như vậy, những nhân vật lớn nhất nhân loại làm chứng rằng Đức Giêsu đã đi đúng đường và khuyên ngài cứ đi trong cuộc xuất hành mạo hiểm đến Jerusalem và đồi Golgotha. Chắc chắn tâm tư các môn đệ vẫn còn xót xa, hoang mang bởi lời quả quyết của Đức Giêsu khi ngài tiết lộ cho các ông. Ngài phải tới Jerusalem để chịu nhục hình, bị đối xử như tên tội phạm, chịu đau đớn, bị đóng đinh vào thập giá và chết. Trước mắt họ, tương lai toàn là màu đen nhục nhã, nhưng toàn cảnh núi biến hình là vinh quang. Mặt Đức Giêsu sáng rỡ như mặt trời, áo ngài rực rỡ chói lòa như ánh sáng. Chắc chắn cảnh tượng đó đã làm cho các môn đệ phấn khởi. Họ đã thấy vinh quang bên kia cảnh nhục nhã, khải hoàn bên kia cảnh đau khổ, vương miện bên kia thập giá. Ngay lúc ấy, họ cũng chưa phải là hiểu trọn vẹn, nhưng chắc chắn họ đã lờ mờ ý thức được rằng thập giá là hoàn toàn khổ nhục, nhưng nó đi liền với vinh quang, là nét chính của cuộc xuất hành đến Jerusalem và đến cái chết. Đức Giáo Hoàng Leo Cả, nhà thần học chứ danh ở thế kỷ thứ 5, đã nói: Chúa Giêsu biến hình nhằm mục đích giữ trước cho tâm hồn các môn đệ khỏi cây thánh giá làm chướng nghịch. Buổi sáng tưng bừng trên núi ấy, ba tông đồ có nhớ lại trong đêm ở vườn cây dầu chăng? khi họ mục kích một việc mầu nhiệm khác mà các ông cũng ngủ lăn lóc, không chú ý đến, tức là Chúa Giêsu hội diện trong u ám với Thiên Chúa hùng mạnh. Qua cuộc biến hình, nhiều người đã có cảm nghiệm như Thánh Phêrô, ông muốn làm ba lều cho Đức Giêsu, cho Mai Sen và cho Elia. Ông muốn kéo dài giây phút huy hoàng ấy. Ông không muốn trở về với công việc thường ngày. Ông muốn ở lại mãi mãi với vinh quang rực rỡ. Ai đã từng trải qua những giây phút thân mật, trong sáng, bình an, gần gũi với Chúa, cũng đều muốn kéo dài những giây phút ấy, như có người đã diễn tả là núi biến hình bao giờ cũng thích thú hơn là công tác phục vụ hàng ngày hay con đường thập giá. Nhưng núi biến hình được ban cho ta chỉ để cho ta có sức mạnh làm công tác phục vụ hàng ngày và bước đi trên con đường thập giá. Đã có một lời cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, xin hãy giúp con nhớ rằng đạo không bị giới hạn nơi nhà thờ hay nguyện đường, cũng không chỉ thực hành bằng cầu nguyện hay suy gẫm, mà ở bất cứ nơi nào con được ở trong sự hiện diện của Chúa. Giờ phút vinh quang không xuất hiện vì chính nó xuất hiện là để khoác vẻ đẹp lóng lánh, rực rỡ cho những công việc bình thường mà trước kia chúng ta chẳng hề có. Muốn theo ơn gọi làm Kitô hữu, chúng ta phải dấn thân làm một cuộc hành trình phiêu lưu gian khổ để theo Chúa Kitô. Dấn thân gợi lên ý tưởng phải liều. Liều đây không có nghĩa là nhắm mắt theo một cách mù quáng, bất chấp tương lai, bất chấp hậu quả tốt xấu. Nhưng liều một cách sáng suốt, nghĩa là đặt trọn niềm tin vào những lời hứa của Chúa, Đấng hằng trung tín, không lừa dối ai. Ngài kêu gọi chúng ta từ bỏ để phiêu lưu theo Ngài, cũng chỉ vì Ngài muốn đưa chúng ta trở về hạnh phúc thuở ban đầu. Cuộc hành trình theo Chúa này đòi chúng ta phải từ bỏ mình và vác thập giá hằng ngày, nghĩa là phải lột bỏ con người xấu xa tội lỗi của mình để được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Hay nói cách khác, chúng ta phải biến hình hằng ngày để có thể mỗi ngày một theo khuôn mẫu của Chúa Kitô. Khi nói đến biến hình đổi dạng, ta liên tưởng ngay đến lời Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu Ê-phê-sô: Hãy lột bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới. Hãy để thần khí Thiên Chúa canh tân đến tận tâm linh của anh em. Những tác nhân ảnh hưởng giúp biến hình nên tốt là những gì ta yêu, những gì nâng tâm hồn ta lên cao, những gì làm ta thức tỉnh, những gì kêu gọi ta bước tới, những gì mở rộng lòng ta ra. Mọi vật phải luôn luôn đổi mới, không thể đứng ỉ một chỗ được. Dòng nước phải lưu thông, nếu không sẽ trở thành một ao nước tù. Sự biến hình đổi dạng cần thiết cho cả phương diện vật chất lẫn tinh thần. Thân thể con người đổi mới mỗi ngày thì mới có thể tồn tại được. Ngày trước người ta nói rằng cứ 7 năm cơ thể con người ta được trùng tu lại một lần hoàn toàn mới. Các nhà khoa học ngày nay không nói 7 năm mà chỉ nói 1 năm thôi. Mỗi năm một lần, các bộ phận trong cơ thể con người được lần lượt tháo gỡ bỏ đi hết, kỹ lưỡng hơn gấp mấy các bác ráp sửa xe và được thay thế bằng những bộ phận khác hoàn toàn mới. Rắn già, rắn lột. Con người thì già trẻ gì cũng lột. Chỉ trong vòng 12 tháng là tôi lột bỏ hết con người cũ với xương thịt của nó và mặc lấy con người mới với xương thịt mới hoàn toàn. Các nhà khoa học còn cho biết da của thân xác con người còn được thay đổi nhanh hơn nữa. Tính ra da của cơ thể con người sẽ thay đổi hoàn toàn mỗi 27 ngày. Người ta thường nói đến đổi mới tư duy, phải đổi mới nếp nghĩ mới đưa đến tiến bộ trong hành động. Những tư tưởng kỹ, cũ, lạc hậu phải được đẩy lùi để thay vào đó những tư tưởng tiến bộ mới mẻ hơn. Không có thời nào người ta hay nhắc đến chữ cách mạng cho bằng thời này. Người ta thích luôn đổi mới. Chữ cách mạng hiện nay có nghĩa là thay đổi một thể chế, một chế độ cũ xấu xa để xây dựng một chế độ mới tốt hơn. Theo nguyên nghĩa của nó thì chữ cách mạng bao giờ cũng bao hàm một ý nghĩa tốt. Thí dụ người ta đã làm một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật vào thế kỷ 17 để biến thế kỷ 19 thành thế kỷ ánh sáng của khoa học. Con người bị vật dục và những hoàn cảnh chung quanh chi phối làm cho nó đi xa nguồn gốc tốt lành của nó, cần phải cho nó trở về tình trạng tốt lành nguyên thủy của nó. Ông Francis Bacon nói, thời thượng cổ trong lịch sử là thời thanh xuân của thế giới, chính chúng ta mới là cổ nhân. Thời kỳ con người mới được dựng nên là thời kỳ thanh xuân, vì con người lúc ấy giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và trong sạch. Mặc dầu thời kỳ hiện nay là thời kỳ nguyên tử vệ tinh, con người cũng không thể đem chính họ trở lại thời kỳ thanh xuân được. Ông Duhamel nói rằng, con người ta dù là vĩ nhân đi chăng nữa cũng chỉ là con người. Cho nên con người muốn trở nên con trời, tức là trở lại thời thanh xuân, thì phải được tái sinh theo phương cách mà Chúa Giêsu đã tuyên bố với ông Nicodemo. Quả thật ta nói cùng ông, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Cuộc sống tâm linh của con người thời nay sẽ xuống dốc vì họ không muốn đi theo con đường của Chúa, con đường thập giá, mà đi theo một con đường dễ dãi. Mục sư Oscar Kuhnman, một nhà thần học Tin Lành, được mời diễn thuyết cho một số nhà trí thức Công giáo họp tại Strasbourg ở Pháp về cuộc khủng hoảng sau Công đồng Vatican II. Ông nói, cuộc khủng hoảng hiện nay không phải chỉ xảy ra trong giáo hội Công giáo, chính trong giáo hội Tin Lành của chúng tôi cũng không thoát khỏi. Một trong lý do là Kitô hữu không chấp nhận sự điên dại của thập giá Chúa như Thánh Phaolô đã dạy. Họ muốn đua đòi khôn ngoan theo kiểu thế gian. Họ tránh hy sinh, tránh khó nghèo. Họ tìm lời khen, họ muốn tự do theo ý riêng họ. Họ muốn theo Chúa Giêsu lúc người biến hình trên núi Tabore, nhưng dừng lại bên ngoài vườn cây dầu và không trèo lên núi thập giá. Mọi người đều có khuyết điểm, sai phạm, yếu đuối và sa ngã. Đặc biệt khi quy chiếu với tin mừng của Đức Giêsu, có nhận ra sự mỏng giòn của thân phận con người thì mới cố gắng để biến đổi cuộc sống của mình. Đồng thời trong cuộc sống, nếu ai đã có một lý tưởng để hướng tới, nếu ai cũng có một mục đích để dõi theo, hay luôn để ý tìm kiếm một sự hoàn thiện, sự trọn hảo, thì chắc chắn thế giới này đã có nhiều biến chuyển rất khác so với thực tế xã hội hiện nay. Theo Thánh Phaolô, con người cũ là con người hành động theo xác thịt, không theo luật của lương tri. Họ sống buông thả cho mọi khuynh hướng sống. Không ai sống cho chính mình, nhưng biết bao người chỉ sống cho mình họ, cho thỏa nguyện của họ. Tất cả những người lấy cái bụng làm Chúa, những người đặt vinh quang của họ trong những việc chỉ làm cho họ xấu hổ vì chỉ thích những cái gì phàm tục. Suy nghĩ thực tế về con người mình, một nhà quân tử đã thốt lên, tôi chưa có kinh nghiệm thế nào là lương tâm của một kẻ sát nhân, nhưng tôi đã biết thế nào là lương tâm của một người quân tử. Thật là đáng khâm phục. Người quân tử là người dám thành thật với mình, dám nhìn thẳng vào cõi lòng mình, không dối mình, không dối người, cũng chẳng dối trời. Chúng ta phải cách mạng con người mình. Cách mạng không có nghĩa là chỉ phá đổ cái cũ đi là xong, nhưng còn phải xây dựng một cái gì tốt hơn. Bước đầu của cuộc cách mạng bản thân là hủy bỏ tất cả những tính hư tật xấu của con người, và bước thứ hai là phải xây dựng con người theo một khuôn mẫu nào đó. Chúng ta phải canh tân con người mình. Canh tân là làm cho tình trạng xấu hóa thành tình trạng tốt. Canh tân con người nội tâm không phải chỉ thay đổi những cái phụ tùy bên ngoài, nhưng là thay đổi hẳn tình trạng, phải có một sự chuyển biến từ nội tâm. Chúng ta hãy chọn cho mình một thần tượng. Người được tôn sùng là thần tượng, là người đã được đồng hóa như vị thần và có thể bắt chước rập khuôn những điệu bộ, lối sống, cách phục sức. Người ta sẽ tìm bám víu lấy một thần tượng để trao phó cho thần tượng, gửi gắm cho thần tượng ước vọng tiến mãi của mình. Người ta nhận ra trong thần tượng những ưu điểm mà mình không có và cố với lấy những ưu điểm này. Chúng ta hãy chọn Đức Giêsu là thần tượng, vì Ngài là đường, là chân lý, là sự sống. Ngài có một đức tính của một con người hoàn hảo nhất và Ngài dạy rõ ràng và công khai. Các con chỉ có một người huấn đạo là Đức Kitô. Lời dạy của Ngài đã được ghi chép trong Tin Mừng. Hãy đọc và thực hành. Có một hoàng tử vừa đẹp trai vừa văn võ song toàn, nhất là có thái độ khiêm tốn hòa nhã với mọi người, nên rất được lòng vua cha và bá quan trong triều. Hoàng tử chỉ có một khuyết điểm duy nhất là cái lưng bị gù từ lúc mới sinh. Chính vì mang dị tật ấy mà chàng có mặc cảm tự ti, không bao giờ dám xuất hiện trước công chúng. Triều đình có cái lệ này là tạc tượng các nhân vật trong hoàng tộc khi họ được 20 tuổi. Bức tượng ấy sẽ được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc gia cho thần dân đến chiêm ngưỡng. Năm đó hoàng tử của chúng ta cũng tròn 20 tuổi. Dù không muốn người ta tạc tượng cho mình, nhưng chàng không dám trái lệnh vua cha. Có một điều là chàng xin vua cha hai điều và được chấp thuận. Một là bức tượng của chàng phải được tạc ở thế đứng thẳng người chứ không bị gù lưng. Hai là bao lâu chàng còn sống thì không được trưng bày bức tượng ấy mà chỉ được đặt trong phòng riêng của chàng. Từ khi có bức tượng, mỗi ngày hoàng tử đều đến gần ngắm nhìn ảnh của mình. Chàng rất thích dáng vẻ hiên ngang của bức tượng và cố bắt chước thế đứng thẳng người của bức tượng. Và sau một thời gian, mọi người trong hoàng cung đều vui mừng nhận thấy hoàng tử không còn gù lưng nữa. Trái lại, chàng luôn có dáng vẻ hiên ngang oai vệ, xứng đáng như một hoàng tử.